Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui được tiếp tục đến với quý vị trong chương trình đọc sách quyển Lịch sử Hội Thánh Tin Lành Việt Nam 1911-1965. Kính thưa quý thính giả, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Tin Lành truyền đến Việt Nam 1911-2011, chương trình Cùng Bạn Đọc Sách xin tạm ngưng đọc cuốn sách Hãy Biết Tại Sao Chúng Ta Tin để giới thiệu đến quý thính giả cuốn sách Lịch sử Hội Thánh Tin Lành Việt Nam 1911-1965. Đây là luận án tiến sĩ của cố mục sư Lê Hoàng Phu 1972 tại Đại học New York, Hoa Kỳ. Sau đây là chương 1. Vấn đề và phạm vi khảo cứu. Hơn một thập niên trước đây, giáo sư Cloud Abbas đã viết trong lời tựa cho cuốn sách của ông nhan đề Đông Nam Á và Thế Giới Ngày Nay, từ Canton đến Kolkata là khu phi chiến cho người Mỹ mới lạ và chưa ai biết như Phi Châu. Đông Nam Á là phần thuộc về thế giới chúng ta phải khám phá ra họ. Các học giả người Mỹ hăng hái đáp ứng lời kêu gọi này, đặc biệt đối với Việt Nam, nơi có nhiều nhóm chuyên gia đã hoàn thành những khảo cứu uyên bác về hầu hết mọi phương diện của đời sống văn hóa Việt Nam. Những tác phẩm xã hội vô giá về dân tộc Việt Nam đã được xuất bản và đời sống tôn giáo cùng những ảnh hưởng của nó trên cuộc tranh đấu hiện tại đã trở thành đề tài phân tích say mê cho các nhà xã hội học lừng danh. Tuy nhiên, cho đến nay, rất ít ai để tâm nghiên cứu một trong những bộ phận quan trọng nhất của xã hội Việt Nam, ấy là Đoàn thể Tin lành Quốc gia. Dù thành phần của nó tương đối còn non trẻ, nhưng đã được xem là một trong các tôn giáo chính của xứ từ thời Chủ tịch Hồ Chí Minh công bố tuyên ngôn độc lập tháng 8 năm 1945. Một cuộc nghiên cứu kỹ lưỡng về những nội dung của Thư viện Khảo cứu Truyền giáo tại Nữ Ước, nơi sưu tập bao quát những tài liệu về công cuộc truyền giáo khắp thế giới của Giáo hội Cơ Đốc, cho biết rằng dầu lịch sử đã ghi chép nhiều cơ sở truyền giáo ở khắp năm châu, nhưng chưa hề có sự nghiên cứu về Hội Thánh Tin lành Việt Nam theo chiều sâu. Trên phương diện sử ký hội thánh, việc san bằng khoảng trống này dầu ở mức độ khiêm nhường tối thiểu cũng thật quan trọng. Trong những đoàn thể truyền giáo tin lành, nhất là trong vòng 100 năm qua, phong trào nổi bật nhất đã lập thành mối quan tâm lớn lao hết cho cả những ủy ban truyền giáo lẫn các lãnh đạo hội thánh là phong trào hội thánh bản xứ. Ít nhất cũng trong phạm vi truyền giáo tại Á Châu, Hội Thánh Tin lành Việt Nam đã được công nhận là một hội thánh bản xứ vững mạnh ngay từ buổi đầu của tổ chức. Theo báo cáo, hội thánh trẻ ở Đông Nam Á này không phải được thổ dân hóa như trường hợp của nhiều hội thánh tin lành ở Á Châu và Phi Châu. Các hội thánh Á Phi này sau khi đã được kiểm soát lâu đời bởi các mẫu hội tương đối bị buộc phải tiếp thu cả phần quản trị hành chánh lẫn chu cấp tài chánh cho những tổ chức riêng của họ. Ngay sau sự bùng nổ của đệ nhị thế chiến hoặc sự thay đổi chính sách đột ngột do Ủy ban truyền giáo hải ngoại định đoạt, Hội Thánh Tin lành Việt Nam đôi khi cũng tự định nghĩa trong ngôn từ đặc biệt là vươn tới, sánh vai với một hội thánh thâm niên hơn trong tư tưởng thế giới Tây Phương, nghĩ về mình như một giáo hội truyền giáo, mặc dù trong trường hợp này các hoạt động bị hạn chế nhiều và chỉ quanh quẩn trong bờ cõi bán đảo Đông Dương. Thêm vào ý nghĩa của hội về phương diện xã hội học và lịch sử giáo hội, cuộc nghiên cứu này về Hội Thánh Tin lành cũng quan trọng vì cớ tin tức hội thánh cung cấp về đất nước Việt Nam. Ngày nay, đầu thập niên 1970, Việt Nam là xứ bị chiến tranh tàn phá mà những biến cố chính trị và quân sự hầu như hàng ngày được phổ biến ngay trên trang đầu của hầu hết các nhật báo ở khắp thế giới. Trong tiến trình phục hồi lại quyền độc lập, Việt Nam là nước phải trải qua một trong những cuộc chiến tranh dai dẳng, tàn khốc nhất về phương diện chính trị, lại là trận chiến rắc rối khó hiểu nhất trong các cuộc chiến tranh thuộc địa và ý thức hệ. Trong cuộc chiến đấu sinh tử kéo dài ngót 30 năm, các tổ chức tôn giáo đều phải chia sẻ phần trách nhiệm. Có mấy nhóm tôn giáo đã thực sự dự phần trong cuộc chiến với nhiều tiểu đoàn và quân dân tự vệ riêng của họ, trong khi các nhóm khác lại tập trung vào các công tác xã hội và y tế mà họ thấy có những chức việc thích hợp hơn để hoàn tất. Tuy nhiên, trong khi có những cuộc nghiên cứu rộng rãi được đảm trách về những vai trò của các tôn giáo chính tại Việt Nam trong lịch sử hiện tại, ít ai bận tâm đến cuộc đấu tranh của Hội Thánh Tin lành Việt Nam để sinh tồn và bành trướng trong những trận chiến tranh rất ác liệt, và sự đóng góp phúc lợi của hội ấy cho đất nước cũng chẳng được đánh giá chút nào. Trong một phạm vi rộng hơn, cuộc nghiên cứu về Hội Thánh Tin Lành Việt Nam sẽ rọi ánh sáng trên cuộc đấu tranh không ngớt giữa các tôn giáo truyền thống Á Châu và Cơ Đốc giáo và các tổ chức liên hệ. Theo quan sát, những tôn giáo truyền thống chưa bao giờ có quyền lực như ngày hôm nay tại miền Nam và Đông Nam Á. Cuộc chiến tranh giải phóng khỏi chủ nghĩa đế quốc và ách ngoại bang cùng sự độc lập do cuộc đấu tranh đó giành được thường thêm sự thúc đẩy cho mấy tôn giáo Đông Phương hồi sinh. Cho đến khi đệ nhị thế chiến kết thúc, nhiều người Tây Phương và một số không nhỏ người Đông Phương thường coi Phật giáo, Ấn giáo, Khổng giáo hay Nho giáo như là thụ động và lỗi thời. Ngày nay, đa số các xứ ở Đông Nam Á, kể cả giới trí thức, đang quay lại với tôn giáo của tổ tiên họ, nhất là Phật giáo, với một ý thức tự hào mới. Trái với tình huống lịch sử của mình, Phật giáo đã trở nên một niềm tin chiến đấu và tại nhiều xứ đã nghiễm nhiên trở thành quốc giáo. Thomas Ohm, trong cuốn sách nhan đề Á Châu nhìn xem Cơ Đốc giáo Tây Phương, đã ghi nhận rằng người Âu Châu đã đóng vai trò đầy ý nghĩa trong khúc quanh lịch sử này. Nhiều người Âu Châu đã quy y Phật giáo, Ấn giáo và Hồi giáo. Điều này càng tăng thêm lòng tự hào của người Á Châu, củng cố niềm tin của họ trong những tôn giáo riêng. Dù nhiều người không tán thành luật nhân quả của các tác giả này, nhưng bất cứ quan sát viên nào chăm chú theo dõi đều phải công nhận rằng hầu hết góc biển chân trời Đông Nam Á, sự đối kháng Cơ Đốc giáo đã trở nên cứng rắn hơn. Trong nhiều xứ và đặc biệt tại Việt Nam, có khuynh hướng đồng nhất sự gia nhập tôn giáo truyền thống với lòng ái quốc chân thành, nhất là trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập. Đã có một thời, nhiều người Á Châu có cảm tưởng rằng Cơ Đốc giáo hơn hẳn các tôn giáo cổ truyền của họ và đã chấp nhận đủ thứ nào là ý niệm, giá trị mẫu mực, phương pháp. Ngày nay, họ gắng sức tự giải thoát chính họ và văn hóa họ khỏi ảnh hưởng ngấm ngầm của Cơ Đốc giáo và tất cả những yếu tố ngoại lai. Tại Việt Nam, tình trạng tôn giáo càng phức tạp hơn bởi sự xuất hiện hai tôn giáo mới là Cao Đài và Hòa Hảo vào thập niên 1930 và 1940. Mỗi tôn giáo đều nhận mình có 2 triệu thuộc viên. Ngoại trừ Việt Minh, từ giữa thập niên 1940, cả hai tôn giáo đều đã có quân đội riêng và trở thành những lực lượng chính trị lớn nhất ở Nam Bộ Việt Nam. Quân đội viễn chinh Pháp và tất cả các chính phủ quốc gia đều coi những đoàn thể tôn giáo này là đáng kể, thậm chí cũng dành ghế trong nội các chính phủ cho các lãnh đạo Cao Đài và Hòa Hảo. Thêm vào tình trạng hỗn tạp tôn giáo, quân sự, chính trị như đã nói, vai trò chính trị do một số lãnh đạo Công giáo La Mã đảm trách, kể cả người ngoại quốc lẫn người bản xứ, từ khi quân đội Pháp chiếm Việt Nam cho đến ngày lật đổ Tổng thống Ngô Đình Diệm, đã trở thành mục tiêu cho nhiều sự chỉ trích gay gắt của nhiều đoàn thể, đặc biệt là Phật giáo và Cộng sản. Nhiều nhà ái quốc Việt Nam trước đây đã đồng nhất hóa Công giáo La Mã với chủ nghĩa thực dân Pháp và một số không nhỏ lẫn lộn Tin Lành với Công giáo La Mã nữa. Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài khái luận về tình trạng dân cày Việt Nam dưới chế độ thực dân Pháp năm 1924 đã ghi lời nhận xét cay đắng sau đây. Nói chung, người An Nam bị nghiền nát bởi những phước lành của sự bảo hộ Pháp, đặc biệt dân quê An Nam càng bị chà đạp thô bạo bởi sự bảo hộ này. Ấy là do họ thật sự bị bóc lột tứ bề bằng đủ mọi cách bởi chính quyền thực dân, bởi phong kiến tiệm tiến và bởi giáo hội. Người ta có thể thấy đằng sau mặt nạ dân chủ, chủ nghĩa đế quốc Pháp đã bấn trồng tại Việt Nam toàn bộ chế độ đáng nguyền rủa thời Trung Cổ, gồm cả thế muối, và dân quê An Nam bị đóng đinh trên lưỡi lê của nền văn minh tư bản và trên thập tự giá của Cơ Đốc giáo Điếm Đàn. Chống lại bối cảnh ác liệt này, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam đã phát triển chừng mực và giữ vai trò quan trọng trong xứ, không phải trong đấu trường chính trị, nhưng trong các lĩnh vực luân lý, tôn giáo, xã hội và an sinh. Có điều thích thú mà nhận xét rằng, vào mùa xuân năm 1949, khi cựu hoàng Bảo Đại trở về Việt Nam để lập chính phủ quốc gia, Đài Phát thanh Sài Gòn nhiều lần loan báo ý định của vị quốc trưởng là lãnh đạo một chính phủ gồm có những đại diện các gia đình tôn giáo lớn nhất trong xứ như Phật giáo, Công giáo La Mã, Cao Đài, Hòa Hảo và Tin Lành. Cố nhiên, lời đề nghị này, các nhà lãnh đạo Hội Thánh Tin Lành Việt Nam đã khước từ để trung thành với tôn chỉ và sẵn là không xen vào chính trị. Vài năm trước, Linh Mục Nguyễn Ngọc Lan, một học giả Công giáo uyên bác, đã viết về các giáo phái lớn liên quan đến nền chính trị Việt Nam vào giữa thập niên 1960 với những hệ lụy tai hại sau đó đã nhận xét như sau. Mỗi người phải công nhận từ Tin Lành vẫn còn giữ nguyên vẹn ý nghĩa đơn thuần và an nhiên của nó. Nghiên cứu này là một cố gắng để tìm hiểu Hội Thánh Tin Lành, hầu xác định tính chất bản xứ, đời sống tôn giáo, mối quan tâm xã hội, tôn chỉ và giải pháp của hội trước những khủng hoảng đang đe dọa tình trạng bản xứ của hội, cùng những cố gắng liên tục để bành trướng mặc dù chiến tranh vẫn tiếp diễn. Những ý kiến tổng đoán của nghiên cứu này sẽ ích lợi cho ủy ban truyền giáo và các lãnh đạo giáo hội khi họ đánh giá chính sách và chiến lược truyền giáo, cũng như cho các nhà xã hội học khi họ phân tích tác dụng hỗ tương những nhân tố xã hội và tôn giáo cùng cố gắng của họ để biến một xã hội trong một xứ chậm tiến, nơi sự đương đầu văn hóa giữa Đông và Tây Phương đang hồi gây cấn nhất. Vấn đề, trình bày vấn đề, mục đích của nghiên cứu này là xét đến lịch sử Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, tức là sự khởi đầu của hội qua cố gắng của Hội Truyền giáo Phúc Âm Liên Hiệp với sự thiết lập những hội thánh địa phương đầu tiên 1911-1945, sự tổ chức chính thức Hội Thánh Bản Xứ cho đến năm 1941, cuộc tranh đấu để sinh tồn trong thời đệ nhị thế chiến 1941-1945, chiến tranh giành độc lập 1945-1954, sự tiến bộ trong giai đoạn ngưng chiến ngắn ngủi 1955-1960 và những năm đầu tiên của cuộc chiến tranh Việt Nam 1960-1965. Các vấn đề phụ. Bởi đó, những mối quan tâm chính của nghiên cứu này là: thứ nhất, xem xét bối cảnh tôn giáo tại Việt Nam trước và đang khi Tin Lành được truyền bá trong xứ. Thứ hai, thiết lập những mục tiêu và chính sách của Hội Truyền giáo Phúc Âm Liên Hiệp trong việc vun trồng và trưởng dưỡng Hội Thánh Tin Lành giữa một xứ đối nghịch ít hay nhiều đối với Cơ Đốc giáo. Thứ ba, xét đến sự phát triển phong trào Hội Thánh bản xứ trong sự tổ chức và điều hành Hội Thánh Tin Lành Việt Nam từ sự hấp thụ, cuộc đấu tranh để sinh tồn và sự bành trướng của hội. Trong suốt kỳ đệ nhị thế chiến, chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất, 5 năm ngừng chiến và giai đoạn đầu của chiến tranh Đông Dương lần thứ hai. Thứ tư, phân biệt các chiều hướng lịch sử trong vấn đề phụ đã nêu ở điểm 3. Giới hạn vấn đề. Nghiên cứu này định giới hạn cho sự thiết lập các hội thánh tin lành địa phương từ năm 1911 đến năm 1927 và sự phát triển các nhóm rải rác này thành một hội thánh tin lành bản xứ toàn quốc được mệnh danh là Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Từ năm 1927 đến năm 1965, khi cuộc chiến tranh Việt Nam đã đến một giai đoạn mới trong đời sống tôn giáo của xứ, mặc dầu sẽ bàn đến các phương diện khác của hội thánh, nhưng mục đích chính của nghiên cứu này là phong trào hội thánh bản xứ, sự phát triển, những nan đề và các đặc tính của hội ấy. Lịch sử Hội Thánh Tin Lành Việt Nam ở miền Bắc chỉ bao hàm cho đến năm 1955, khi đất nước tạm phân chia tại vĩ tuyến 17. Sự liên hệ giữa các hội thánh miền Nam và miền Bắc đã hoàn toàn bị cắt đứt. Các tin tức nhận được sau niên hiệu này rất hiếm hoi và không thể kiểm chứng được vì một số lượng lớn tín hữu Tin Lành đã di chuyển vào Nam trong cuộc di cư lớn vào những năm 1954-1955. Đoàn thể Tin Lành ở miền Bắc Việt Nam ngày nay chỉ vỏn vẹn chừng 2% tổng số thuộc viên của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Vì bối cảnh nhân chủng và ngôn ngữ phức tạp, Hội Thánh sắc tộc được phát triển riêng rẽ của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam ngay từ lúc đầu vào những năm 1929. Hội ấy không gia nhập Hội Thánh Tin Lành Việt Nam mãi cho đến năm 1959, do đó cần có một khảo cứu riêng biệt. Nhưng trong tập thảo luận này chỉ viện dẫn đến sự liên hệ của Hội Thánh sắc tộc với Hội Thánh Tin Lành Việt Nam trước hết như là một khu vực truyền giáo và sau năm 1959 như là một trong các địa hạt của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Hội Truyền giáo Phúc Âm Liên Hiệp là cơ sở truyền giáo Tin Lành chịu trách nhiệm về sự vun trồng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được nghiên cứu rộng rãi từ năm 1911 khi các vị giáo sĩ đầu tiên đến Trung Bộ Việt Nam cho đến năm 1927 khi Hội Thánh Tin Lành Việt Nam được chính thức tổ chức. Đoàn truyền giáo này sẽ được nói đến trong thời kỳ sau về vai trò truyền giáo trong các phương diện khác nhau của sự phát triển Hội Thánh. Mục đích của người khảo cứu không phải là dò tìm cố gắng truyền giáo của các hội truyền giáo tin lành khác, mà hầu hết các hội này mới đến Việt Nam và chỉ đại diện một bộ phận nhỏ của đoàn thể tin lành. Định nghĩa từ ngữ. Để hiểu rõ tập khảo cứu này, chữ Đông Dương chỉ về một khu vực miền đông bán đảo Đông Dương, bao gồm Việt Nam, Lào và Campuchia. Việt Nam được chia làm ba kỳ dưới thời Pháp thuộc, ấy là Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ, và phân thành hai thể chế chính trị theo Hiệp định Geneva năm 1954, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa miền Bắc và Việt Nam Cộng Hòa miền Nam. Hội Thánh Tin Lành Việt Nam là một hội thánh quốc gia được thành lập từ năm 1911 bởi các giáo sĩ của Hội Truyền giáo Phúc Âm Liên Hiệp và được chính thức công nhận từ năm 1927. Hội tiêu biểu cho hầu hết toàn thể tín hữu tin lành tại Việt Nam, được mệnh danh là Hội Thánh Tin Lành Việt Nam hoặc đơn giản là Tin Lành theo cách gọi của người Việt, và cũng đã từng được mệnh danh là Hội Thánh Tin Lành Đông Dương hoặc Hội Thánh Tin Lành Đông Pháp ở dưới quyền đô hộ của người Pháp. Nói cho đúng, Hội Truyền giáo Phúc Âm Liên Hiệp không phải là một giáo phái, mà chỉ là một hội đoàn truyền giáo gồm có 1.376 hội thánh và 88.962 thuộc viên tại Mỹ và Canada, và 221.619 thuộc viên ở trong 24 khu vực địa lý của công trường truyền giáo tại 35 quốc gia. Hội Truyền giáo Phúc Âm Liên Hiệp tại Đông Dương không những chỉ bao hàm 5 xứ Đông Dương thuộc Pháp, mà còn gồm cả 5 tỉnh miền Đông Thái Lan. Hội Truyền giáo Liên Hiệp ở Thái Lan được tổ chức theo như một đơn vị riêng biệt vào năm 1946. Đến tháng Giêng năm 1953, Hội Truyền giáo Đông Dương to lớn đã phân chia thành 4 địa hạt tự trị, ấy là Việt Nam, Campuchia, Lào và các sắc tộc, dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Mỗi địa hạt có một ban chấp hành riêng được bầu cử hàng năm bởi Hội đồng khu vực truyền giáo. Hội Thánh Tin Lành Việt Nam là một hội độc lập được quản trị bởi Đại Hội đồng, Hội đồng Toàn quốc và Ban trị sự Tổng Liên hội. Hội đồng Toàn quốc được mệnh danh là Hội đồng Tổng Liên hội, là đoàn thể lập pháp của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam được triệu tập hàng năm để sắp đặt công việc và quyết định chính sách chung của Hội Thánh. Hội đồng gồm những mục sư, truyền đạo và các đại biểu đại diện cho tất cả các hội thánh địa phương. Hội đồng bầu Ban trị sự Tổng Liên hội để đảm trách việc quản trị hội thánh suốt thời gian hội đồng chưa đến kỳ tổ chức. Ban quản trị này gồm có một hội trưởng, một phó hội trưởng, một tổng thư ký, một tư hóa và các chủ nhiệm địa hạt, cùng một số nghị viên, mỗi địa hạt một vị. Để hiểu rõ nghiên cứu này, chữ địa hạt chỉ về một khu vực lớn trong xứ, tương đương với vùng của danh từ chính trị và gồm những hội thánh địa phương trong một số tỉnh. Hội đồng thường niên của các mục sư và truyền đạo của các hội thánh trong một địa hạt cũng được gọi là hội đồng địa hạt, nhóm lại hàng năm để thương lượng công việc và quyết định những luật lệ trong vùng, cùng bầu cử một ban trị sự địa hạt đứng đầu là chủ nhiệm để thực hiện chương trình của hội đồng suốt nhiệm kỳ. Ban trị sự địa hạt gồm có chủ nhiệm, một phó chủ nhiệm, một thư ký, một tư hóa và từ 1 đến 3 nghị viên. Ban trị sự có đặc quyền giám sát sự điều hành đúng đắn của hội thánh địa phương sắp đặt dưới thẩm quyền của mình. Một chi hội Hội Thánh Tin Lành là đơn vị nhỏ nhất trong hội thánh toàn quốc, gồm một nhóm tín hữu có tổ chức, điều hành hợp thức trong cả địa phương đã định, thành phố, thị trấn, xã hoặc làng. Như một kết quả từ những nỗ lực của cả Hội Truyền giáo Phúc Âm Liên Hiệp lẫn Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, một hội thánh tin lành được thiết lập giữa vòng các nhóm sắc tộc tại Việt Nam thường được gọi là người thượng. Hội thánh tin lành thượng du lúc đầu được tổ chức riêng biệt khỏi Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, nhưng cuối cùng đã gia nhập Hội Thánh Tin Lành Việt Nam như là một địa hạt của đoàn thể quốc gia năm 1959. Mọi vấn đề thuộc sự liên hệ giữa hội thánh và hội truyền giáo được đặt dưới thẩm quyền của Ban trị sự chung, bao gồm Ban trị sự Tổng Liên hội của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam và Ban chấp hành của Hội Truyền giáo Phúc Âm Liên Hiệp. Cuối cùng, chữ hội thánh bản xứ trong toàn thể tôn giáo chỉ về hội thánh tự trị, tự dưỡng và tự truyền bá. Văn chương liên hệ The Theology of Missions 1928-1958, Thần học của Hội Truyền giáo, là một luận án tiến sĩ của Gerard Henry Anderson để trình lên Boston University Graduate School vào năm 1960. Đây là một nghiên cứu lịch sử về sự phát triển thần học và những phương thức truyền giáo trong các hội thánh tin lành khoảng từ năm 1928 đến năm 1958. Vấn đề được khảo cứu và mô tả theo thứ tự niên đại. Bản luận án khởi sự xem xét bối cảnh từ cuối thế kỷ 19 và phân tích các biến động lớn cùng các sách báo xuất bản góp phần vào phát triển thần học truyền giáo tin lành. Luận án này phần lớn tập trung vào các cuộc hội thảo toàn cầu của Hội đồng Truyền giáo quốc tế và tác động của chúng trên công cuộc truyền giáo tin lành trong thế kỷ 20, Edinburgh 1910, Jerusalem 1920, Tambaram 1938, Whitby 1947, Ghana 1957-1958. Tuy nhiên, trọng điểm được đặt trên vai trò của mỗi hội nghị về việc làm sáng tỏ những cớ tích, phương pháp, sứ điệp và mục đích của những hội truyền giáo Tin Lành. Giáo sư Kenneth S. Latourette đã xuất bản một tác phẩm giá trị nhan đề là A History of Christian Missions in China, lịch sử các hội thánh truyền giáo cơ đốc tại Trung Hoa. Vào năm 1929, tác phẩm đã tường thuật đầy đủ những công trình truyền giáo của các giáo hội Cảnh giáo, Nestorian, Công giáo La Mã và Tin Lành tại Trung Hoa cho đến giữa thập niên 1920, khởi đầu từ sự thành lập hội thánh Cảnh giáo tại Trung Hoa dưới triều Mãn Thanh. Quyển sách đã nhắm vào sự phát triển, tranh đấu và tăng trưởng của đức tin cơ đốc giữa một quốc gia cừu địch do Khổng giáo và Phật giáo thống trị, với một cảm xúc độc đáo của chủ nghĩa đế quốc chống Tây phương. Bộ sử ký của Latourette liên quan đến hai phương diện có ý nghĩa của các hội truyền giáo hiện đại: sự tương phản của cơ đốc giáo với các tôn giáo đông phương và sự khác biệt giữa những mục tiêu và phương pháp của các hội truyền giáo Tin Lành và Công giáo La Mã. Martin Luther Dornbier đã đệ trình Hartford Seminary Foundation năm 1957 một luận án nhan đề A History of Lutheranism in Andhra, the Telugu Territory of India, năm 1842-1920, lịch sử giáo thuyết Luther tại Andhra, lãnh thổ Telugu tại Ấn Độ, từ năm 1842 đến năm 1920. Đây là một cố gắng miêu tả các hội thánh bản xứ lớn nhất tại Ấn Độ ngày nay, sau cuộc khảo sát kỹ lưỡng về đất đai, lịch sử và những cố gắng cơ đốc đầu tiên tại Andhra. Dornbier xét đến sự phát triển của bốn hội truyền giáo Luther trong khu vực, đặc biệt chú ý đến sự liên hệ giữa các giáo sĩ và chính phủ, các lãnh đạo dân chính, các lãnh đạo tôn giáo và thường dân, những chính sách truyền giáo, sự giáo dục tôn giáo, sự phát triển văn chương dân tộc, huấn luyện dẫn đạo, chỉ huy quốc dân đều được phân tích và đánh giá kỹ lưỡng. Giống như Hội thánh Tin Lành Việt Nam, Hội thánh Telugu bị cản trở sự tăng trưởng bởi những năm chiến tranh và kinh tế khủng hoảng. Chương cuối viết về những năm giữa 1914-1920 đã khảo sát kỹ một thời kỳ bành trướng lớn lao. Hiển nhiên là vẫn có những nan đề thông thường mà hội thánh bản xứ non trẻ phải đương đầu. A study of the recruitment, training, support and performance of church leaders in three Protestant denominations in the Philippine Federation of Christian Churches. Một nghiên cứu về sự tuyển mộ, huấn luyện, cấp dưỡng và thi hành giáo nghi của các lãnh đạo giáo hội trong ba giáo phái Tin Lành của Liên đoàn Hội thánh Cơ đốc tại Philippines, là một luận án tiến sĩ của Henry Wenton Rhodes trình lên Hội đồng Giáo sư của Cornell University năm 1955. Đây là một khảo cứu về 651 lãnh đạo giáo hội, chiếm 80% tổng số các mục sư trong giáo hội Cơ đốc, giám lý và Hội thánh Đấng Christ thống nhất của Philippines. Công trình nghiên cứu của Rhodes có liên quan đến vài phương diện của đề tài này bởi những nguyên tắc và phương pháp tuyển mộ, huấn luyện và ủng hộ lãnh đạo hội thánh với các sở trường và sở đoản thường thấy trên các xứ chậm tiến trong toàn cõi Á Châu. Trong luận án nhan đề Indigenous Churches of Christian and Missionary Alliance, những hội thánh bản xứ của Hội truyền giáo Phước âm Liên hiệp trình lên Hội đồng Giáo sư New York University năm 1966, tác giả John F. Taylor đã xét đến phong trào hội thánh bản xứ bằng cách truy ngược lại thời kỳ các sứ đồ và phân tích những nguyên tắc thiết lập hội thánh bản xứ như phát biểu bởi các lãnh đạo truyền giáo Tin Lành và các hội nghị truyền giáo quan trọng trong thế kỷ 19 và 20. Tuy nhiên, sự nhấn mạnh chính là trên chính sách bản xứ của Hội truyền giáo Phước âm Liên hiệp ở Đông Nam Á, các hiệu quả trên các hội thánh quốc gia trước và trong thời kỳ đệ nhị thế chiến, các cố gắng mới áp đặt trên và trước chính sách này càng nghiêm ngặt hơn sau kỳ thế chiến ấy và những kết quả đến sau trong 10 công trường truyền giáo Á Châu cho đến năm 1962. Phương thức: những chức viên của Hội truyền giáo Phước âm Liên hiệp rất thanh nhã trong việc mở các hồ sơ và hầm lưu trữ cho các nhà khảo cứu mà không chút lo ngại. Những thư ký văn phòng của Hội truyền giáo Phước âm Liên hiệp tại New York cũng rất tích cực giúp đỡ, và nhân viên cũng còn khiến cho công việc của nhà khảo cứu thu thập tài liệu dễ dàng hơn bằng cách sao chụp hàng trăm tài liệu liên hệ đến công cuộc truyền giáo và Hội Thánh Đông Dương từ hồ sơ hải ngoại vụ, mặc dầu có nhiều sổ sách từ các cơ sở gửi đến hải ngoại vụ của Hội Truyền giáo Phúc Âm Liên Hiệp trước năm 1947, đã vô tình bị hủy đi hồi đầu thập niên 1950. May mắn cho nhà khảo cứu đã tìm đủ được tài liệu lịch sử về khu vực Đông Dương để lấp kín khoảng trống đó. Sách của giáo sĩ E. F. Irwin, nhan đề With Christ in Indochina, với Đấng Christ tại Đông Dương, gồm nhiều báo cáo, chứng kiến tận mắt về Hội Truyền giáo Phúc Âm Liên Hiệp và Hội Thánh Tin Lành Việt Nam giữa năm 1911-1936. Giáo sĩ J. H. Smith viết cuốn The Blood Hunters, Người Săn Huyết và Missionary and Anthropology, Truyền giáo và Nhân chủng học, cũng như cuốn Guns in the Night, Tiếng Còng trong đêm khuya và Victory in Vietnam, Chiến thắng ở Việt Nam của bà Smith, đã chiếu ánh sáng trên những phương diện nhân chủng của công cuộc truyền giáo giữa các sắc tộc ở Trung Bộ Việt Nam. Nhiều bài do các giáo sĩ phục vụ tại Việt Nam đã được đăng trên tuần san Alliance Weekly, hiện nay đổi thành Alliance Witness, The Call of Indochina, tiếng gọi Đông Dương, The Call of Vietnam, tiếng gọi Việt Nam, Jungle Frontiers, tiếng gọi rừng rậm, và các tập san luận giải các dữ kiện. Những tài liệu trên được xem xét để quyết định những đặc tính của cánh đồng truyền giáo Việt Nam, một hồi ký chưa xuất bản, 41 năm với Hội Thánh Việt Nam, do giáo sĩ I.R. Stebbins biên soạn, đề cập đến những việc riêng tư cũng như giữa dân chúng mà một giáo sĩ non trẻ phải đối diện trong thời kỳ khó khăn dưới ách thực dân Pháp. Mặt khác, rất nhiều dữ liệu về Hội Thánh Tin Lành Việt Nam qua những bản phúc trình của các nhà lãnh đạo Hội Thánh đã được ghi lại một cách trung thực và chính xác, hoặc xuất bản trên các tạp chí của Hội Thánh, Thánh Kinh Báo, Hừng Đông, tạp chí Truyền Giáo, Đúc Thiên, Sức Thiên, v.v. đã giúp nhà khảo cứu có cái nhìn chính xác khi đối chiếu với các nguồn tài liệu của các nhà truyền giáo. Từ năm 1919 đến năm 1945, có biết bao nhiêu sự kiện diễn ra góp thành nguồn tài liệu phong phú cho người nghiên cứu bài này khi quan sát các hoạt động của các hội thánh địa phương, các hội đồng thường niên, các cơ quan truyền giáo, trường kinh thánh, trường Chúa Nhật và các ban ngành như thanh niên, chứng đạo, truyền đạo cho thiếu nhi, v.v. Trong những nguồn tài liệu chính kể trên, có hai tác phẩm nổi bật do những nhà lãnh đạo giáo hội ghi lại. Trước nhất là tập Hồi ký của Mục sư Lê Văn Thái, Hội trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam suốt 19 năm, đã giúp cho người khảo cứu nhiều quan điểm về tình trạng cam go mà Hội Thánh đã phát triển tại Nam Kỳ và Bắc Kỳ. Đến cuối thập niên 1940, kế đến là tài liệu Lịch sử phổ biến tin lành ở Việt Nam do Mục sư Phan Đình Liệu đã giải đáp những thắc mắc thế nào, khi nào, tại đâu và bởi ai về các vấn đề liên quan đến sự thành lập cho đến về sau trong sự điều hành thống nhất những cơ cấu.